chúng tử của cha vậy. Thông đạt trí huệ chư pháp vô ngã, tức là thông đạt được một cái trí tuệ đó thấy được nhất thiết pháp vô ngã, thì trí tuệ đó được coi như người mẹ vậy. Cho nên ngài Bồ Tát Long Mánh tán thán Bát Nhã Ba La Mật, bát tức là tán thán huệ độ, trí huệ độ là chư Phật Bích Chi Phật, tình chư Thanh Văn Nhân giải thoát duy y huệ quyết định vô hữu dư. Có nghĩa rằng là chư Phật, thậm chí cho đến Bích Chi Phật hay là các bậc Thanh Văn đều giải thoát nhờ nương vào huệ, và chắc chắn rằng không có nương vào cái gì khác ngoài đó hết, là đều là huệ hết. Thành ra chính vì như vậy nó mà huệ độ mới được ca ngợi, trí huệ mới được coi rằng là căn bản của lục ba la mật. Trí huệ mới được Đức Phật nói rằng Phật pháp là duy tuệ thị nghiệp. Và như thế thì đưa đến cho mình một cái kết luận rằng nếu dùng bát nhã, tức là dùng trí tuệ để phân biệt đại thừa hay tiểu thừa thì không phân biệt được, mà chỉ có phân biệt được ở vấn đề phát tâm và đại hành mà thôi. Tức là do nên cái phát tâm và cái đại hành là sự hành, thì do nên những sự đó mà phân biệt được đại thừa và tiểu thừa. Tại vì tiểu thừa không có đại hành, đại thừa có đại hành, cho nên ngài Phổ Hiền là một nét đặc biệt. Thì dù ngài Văn Thù, ngài Quan Âm hay là ngài nào thì trong đó thì tiểu thừa cũng có một phần, nhưng mà cái vấn đề mà gọi là đại hành á, thì tiểu thừa tương đối rằng là thiếu vắng. Thành ra vì như thế mà nói rằng từ chư Phật mà cho đến các hành hàng Thanh Văn thấy đều y vào trí tuệ mà giải thoát thôi, mà không y vào bất cứ gì khác. Thành ra huệ là nền tảng của tất cả, của tam thừa mà cho đến cả nhất thừa là Phật thừa, đều dùng tới trí tuệ nói trên đó mà thành tựu vấn đề giải thoát. Cho nên vì như vậy mà đại với tiểu chỉ phân biệt một cách rõ ràng nhất là ở vấn đề phát tâm và đại hành. Thì phát tâm và đại hành thì khi phát tâm khi nào cũng đi đôi với đại hành. Tại vì sao vậy? Tại vì khi phát tâm tức là mình khao khát một điều gì, mình mới phát khởi cái tâm cầu về cái điều đó. Thành ra khi mình thực sự khao khát đó mà mình phát thì mình không thể không hành. Cũng giống như nói ví dụ bây giờ mình khao khát làm giàu thì mình không thể không chuyên cần mà bất kể nắng mưa đi buôn bán, đi giao dịch. Nếu bây giờ mình khao khát một đối tượng nào đó về tình cảm thì mình cũng truy cầu bất kể rằng là sông sâu hay là núi cao hay là ngăn cách đến mấy cũng tìm cách để mà gần gũi cho được. Cho nên đó là sự thực hiện. Thành ra khi một khi phát tâm mới thấy rõ rằng là không cái gì cản trở được cái sự mà phát tâm đồng nghĩa với sự khao khát. Thế như vậy thì phát tâm dục mà còn có sức mạnh như vậy, huống là phát Bồ Đề tâm. Phát tâm dục cho nên có cái sức mạnh là làm bất cứ một cái thứ gì, bất kể miễn là thỏa mãn cái ý của mình. Còn phát Bồ Đề tâm thì khác một chỗ, là có một cái sức mạnh mà tham dục tâm không thể nào làm được. Cái sức mạnh của tham dục tâm thì phàm là chúng sinh, nhất thiết chúng sinh đều có. Nhưng mà phát Bồ Đề tâm thì chỉ có những hàng mà chúng sinh mà gọi là đại đạo tâm, tức là Bồ Đề tát đoạ mới có thôi, tức mới có thể năng sinh được. Thì sinh cái tâm đó là một cái tâm là vì thiên hạ mà cái khó gì cũng có thể vượt qua được hết, y như rằng là phàm phu vì mình mà vượt qua mọi khó khăn mà chịu đựng mà liều mạng. Thì Bồ Tát vì nhất thiết chúng sinh mà chịu đựng mà liều thân xả thân mà hành được. Thành Bồ Tát bây giờ thấy rằng cái vì chúng sinh với vì mình nó là một. Chỉ có vì chúng sinh thì mới vì mình được. Vì Bồ Tát luôn luôn thấy như vậy. Ở trong cuộc đời mình cũng thế. Mê mà mình mà giúp đỡ được càng nhiều người thì mình, cái chỗ mà chỗ đứng của mình ở trong xã hội càng vững. Mà hễ mà rằng là mình là cái người mà không có làm gì được, chỉ bám víu của thiên hạ, thì cái chỗ đứng ở trong xã hội của mình nó thấp tè tè. Một cái người mà khi nào cũng chỉ dựa vào thiên hạ, muốn thấy cái người đó đó thì mọi người phải nhìn xuống. Và một cái người mà khi nào cũng là chú nương của thiên hạ và thiên hạ bám víu vào người đó, thì muốn thấy người đó đó thì thiên hạ phải ngước cổ mà trông lên thì mới thấy được. Thành ra vì cái lý lẽ như thế đó mà trở thành bậc cao thượng, và ngược lại vì không dám phát tâm nó mà trở thành cái bậc thấp hèn. Mà mình trong vô lượng đời vô lượng kiếp vào sinh ra tử khổ sở vô cùng, chỉ vì rằng là chưa từng phát tâm, mà chưa từng dám phát tâm phát Bồ Đề tâm, mà cứ khư khư với lại cái tâm của phàm phu chúng sinh đó mà chịu đựng. Mà cho đến những cái năm tháng, cho đến những cái kiếp này được thân người nan đắc, được Phật pháp mà nan văn thì lại được văn, mà rồi vẫn bỏ lỡ cơ hội, vẫn khư khư đứng ở cái vị trí của phàm phu mà hàng bao nhiêu đời nay mình vẫn đứng. Thì đó không chỉ là cái lý do là không có dám phát Bồ Đề tâm, mà cũng không có phát Bồ Đề tâm chân chính. Cho nên nó đưa đến một cái kết quả như vậy. Anh như vậy thì đây thì mình cũng thấy rõ rằng là lý do nào mà Ngài Tình Am Thật Hiền mà năn nỉ chúng sinh, thuyết phục chúng sinh phát Bồ Đề tâm. Với Ngài là tổ sư của Tịnh Độ Tông, thì Ngài biết rằng là Bồ Đề tâm với Tịnh Độ liên hệ chặt chẽ vô cùng, không thể lìa mà nhau mà có được. Cho nên vì như vậy thì Ngài muốn cho chúng sinh mà có vãng sinh được, thì chúng sinh cũng phải nhờ vào một cái yếu tố là chúng sinh phải chỉnh cái chính báo của chúng sinh lại, đó là tâm của chúng sinh. Nếu mà chúng sinh chỉnh tâm của mình trở thành Bồ Đề tâm thì chính báo sẽ trang nghiêm thanh tịnh. Chính báo thanh tịnh rồi, tức là tâm hết sức là thanh tịnh và trang nghiêm, thì đương nhiên y báo cũng thanh tịnh và trang nghiêm. Và như vậy thì mình mới thích hợp được với cảnh giới Tịnh Độ của mười phương chư Phật. Rồi nếu không thì mình với cảnh giới mười phương của chư Phật nó trái hẳn nhau, không thuận. Cho nên vì như thế, họ nói rằng là Đại Thừa Phật Pháp thì khi nào cũng dùng phương tiện làm cha mà dùng trí tuệ làm mẹ. Phương tiện, đó là phương tiện pháp Bồ Đề tâm. Trí huệ là thứ trí huệ chứng được không tính huệ, là cái trí huệ chứng được không tính. Thì trí huệ chứng được không tính dùng làm mẹ, mà phương tiện tức pháp Bồ Đề tâm nó coi là cha. Thì Đại Thừa Bồ Tát đạo á luôn luôn sử dụng những cái phương tiện nói trên nó, tức là dùng Bồ Đề tâm nó để mà có thể thành tựu được cái không tính huệ cho mình và cho nhất thiết chúng sinh, tức là có nghĩa là thường cầu với lại hạ hóa đó. Thì cái văn này gọi là khuyến, là khuyên bảo, là khuyên mọi người. Thì một khi mà rằng là Ngài mà nói đến cái ý mà muốn khuyên, thì đương nhiên rằng là Ngài phải thấy rằng là chúng sinh thiếu vắng hay là sai sót, cho nên mới khuyên. Còn nếu mà thấy rằng là tín đồ đầy đủ và chính xác thì nó chẳng cần khuyên. Thì một khi mà Ngài lên tiếng khuyên thì đương nhiên là Ngài đã nhận định như thế nào rồi, cho nên Ngài mới khuyên. Ngài phải thấy rõ rồi, thấy rõ là cái căn cơ mà của cái người học đạo á, đương thời dưới cái thời của Ngài là thế kỷ thứ 17, nó thiếu vắng Bồ Đề tâm ghê quá này. Cho nên vì như thế mà Ngài mới lên tiếng khuyên. Mà không phải là khuyên một tính cách mà là bình thường đâu, Ngài hạ thấp mình xuống, khuyên một cách gọi rằng là thiết tha vô cùng, năn nỉ, để khuyên mọi người rằng là lắng tai nghe lời Ngài và đừng chê Ngài là một cái người mà gọi rằng là bất tiếu, tức là một cái người mà gọi rằng là không nên nết. Nhưng mà vì tổ sư đấy, nên khi nó khuyên là đương nhiên rằng là Ngài phải nhìn thấy tất cả những cái vấn đề đó rồi. Và rồi khuyên thì đương nhiên rằng nó quan trọng cái lắm mới khuyên. Thì nó có hai vấn đề. Một là Ngài thấy rằng người tu học đạo đương thời thiếu vắng cái tinh thần đó. Cái thứ hai mà khuyên, khi mà sử dụng tích khuyên, là bởi vì nó quan trọng với mình vô bờ, cho nên mới khuyên mình hành, mới khuyên mình theo. Anh ấy nói là khuyên. Thì khuyên nó là khuyến đó, khuyến pháp Bồ Đề Tâm. Thì pháp Bồ Đề Tâm, thì Bồ Đề hay là Bồ Đề Tâm thì mình cũng thứ nhất thì cũng giống như là mở đầu mà Ngài Diễn Bồi Đại Sư mà nói rằng là ai thì cũng biết Bồ Đề Tâm cả, và ai cũng biết Bồ Đề Tâm là căn bản của Phật Pháp cả. Thế nhưng về vấn đề pháp Bồ Đề Tâm thì hầu như rằng nó chỉ là khẩu đầu thiền. Đó là cái lời than thở của một vị cao tăng đương thời. Đó. Thế thì mình cũng thấy một cái vấn đề là pháp, tức là làm đánh thức dậy. Đánh thức nó dậy. Nó hãy dậy lên, hãy đứng dậy, đừng có ngủ mê nữa, bởi vì con người là ngủ mê. Con người là ngủ vui. Cái Bồ Đề Tâm của mình nó ngủ vùi, nó mộng mị thành cái vọng tâm vọng thức của mình. Bây giờ đánh thức nó dậy, đánh thức nó dậy, thức giấc thì là nó thấy. Thì vậy thì đánh thức cái Bồ Đề Tâm dậy để cho Bồ Đề Tâm thấy. Xưa nay toàn là vọng thức thấy, vọng tâm thấy, thì giờ đây phải Bồ Đề Tâm nhìn thấy. Thì vọng tâm vọng thức thấy, cái thấy vọng tâm vọng thức thì Phật Pháp cũng biến thành thế gian. Mà cái thấy của Bồ Đề Tâm thì ngược lại thế gian cũng trở thành pháp vi diệu. Thì nhất thiết pháp tham sân si cũng trở thành Phật Pháp. Thì bộ đánh thức Bồ Đề Tâm dạy là để như thế, cho nên nói là pháp. Thì pháp khởi đó là ở nơi mình đã sẵn có rồi, mà không nói cầu ở bên ngoài, mà nói pháp, tức là dĩ nhiên từ trong có rồi. Khi nói cái chữ pháp, huyến pháp, thì là cái chữ pháp đó là ý chỉ cho cái vấn đề rằng là nội tâm tự phát, mà không phải là đi cầu ở bên ngoài. Thành ra cái vấn đề là Bồ Đề Tâm không phải nằm ở bên ngoài, mà vấn đề Bồ Đề Tâm là Bồ Đề Tâm là tính bản giác từ xưa đến nay. Bồ Đề Tâm nó bản giác, Bồ Đề Tâm nó là gồm có cái vấn đề mà gọi rằng là thường cầu hạ hóa đấy. Thành ra nói pháp là để chỉ cho mình, để nhắc nhở lại cho cái vấn đề mà khuyến, bổ túc cho cái chữ khuyến. Là pháp đi, pháp đi là ở ngay ở nơi mình nó có. Phát khởi nó, tức là sinh nó ra. Phát sinh nó ra. Xưa nay có mà không biết dùng. Giống như rằng là cùng tử có viên ngọc trong treo áo mà không bao giờ biết sử dụng, cho nên mới lam lũ vất vả một đời. Nếu một ngày mà cùng tử phát hiện ra thì cùng tử trở thành một trưởng giả, chẳng thiếu một thứ gì cả. Mình cũng vậy, vô minh hàng bao nhiêu đời, phải cầu khẩn, cầu xin, lạy lục đủ thứ. Từ lúc mê tín quỷ thần cho đến khi mà ngày mà có cơ duyên biết được Phật Pháp thì cầu xin tới Bồ Tát và chư Phật, mà vẫn lao đao, vẫn lận đận, là bởi vì là tất cả những cái sự mình cầu xin nó đi ngược lại với lại cái tinh thần mà muốn cứu giúp mình của chư Phật và chư Bồ Tát. Mình không bao giờ cầu xin, trong 10 lần cầu xin thì hết 9 lần của mình nó không thuộc về vấn đề mà là thường cầu hạ hóa, tức là không thuộc về là Bồ Đề Tâm mảy may nào hết, mà nó toàn thuộc về gọi là dục tâm, tức là chỉ tha thiết truy cầu ngũ dục cho bản thân của mình thôi. Làm sao cho cái tâm này của mình tâm tham dục tham ái nó được thỏa thích, nó nề, cho nên nó không hề